Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 18 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Jorge Maria Mejia về một số kỷ niệm liên quan tới công đồng chung Vatican II. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, chứng từ về cuộc chiến chống lại Lucifer. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài sứ mạng của Thánh Phêrô củng cố các anh em trong đức tin. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, lúc 11 giờ sáng thứ Tư hôm nay, 18 tháng 7, Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, sẽ mở cuộc họp báo về phúc trình của cơ quan Moneyval về Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican trong cuộc chiến chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Phúc trình này sẽ được Moneyval công bố chính thức trên mạng Internet của cơ quan này. Hồi trung tuần tháng 6 vừa qua, Linh Mục Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã đưa ra một nhận định về việc các chuyên gia luật pháp và tài chánh của Hội đồng Âu Châu, gọi tắt là Moneyval, thẩm định về hệ thống tài chánh của Vatican và các biện pháp chống rửa tiền tại các quốc gia thành viên, và nói rằng thật là điều tích cực vì người ta thấy con đường rõ ràng khi Vatican chịu sự thẩm định như vậy theo ý muốn của Đức Thánh Cha do những chuyên gia cao đẳng về vấn đề này. Đó là một sự đối chiếu thanh thản giữa các tổ chức của giáo hội và thế giới đời, hướng đến công ích và sự tôn trọng luật pháp quốc tế qua việc chống lại nạn khủng bố và các tổ chức tội phạm.
Praha, Hạ nghị viện Tiệp đã thông qua dự luật trả lại cho các giáo hội những tài sản đã bị nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc trước kia tịch thu. Ngày 14 tháng 7, Hội đồng Giám mục Tiệp đã chào mừng quyết định này và nói rằng, nếu dự luật được thông qua chung kết thì sẽ là một căn bản vững chắc cho công việc của các giáo hội và cộng đoàn tôn giáo tại nước này. Hôm 13 tháng 7 trước đó, với 93 phiếu thuận và 89 phiếu chống, Hạ viện Tiệp đã bỏ phiếu chấp thuận dự luật trả lại cho các giáo hội 2.500 nhà cửa, dinh thự và 200.000 hecta ruộng đất đã bị nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc tịch thu trong khoảng thời gian từ 1948 đến 1989. Dự luật này liên hệ tới giáo hội Công giáo, Tin lành và Chính thống, cũng như Cộng đoàn Do Thái giáo. Dự luật dự trù trả bằng hiện vật 56% tài sản đã tịch thu, trị giá 3 tỷ 54 triệu Mỹ Kim. Phần còn lại sẽ được bồi thường bằng tiền, ngân khoản tương đương với 2 tỷ 700 triệu Mỹ Kim, trong thời gian 20 năm. Dự luật này còn phải được Thượng viện Tiệp thông qua, trong đó đa số là những người thuộc Đảng Xã hội Dân chủ và Cộng sản. Những người này cho rằng biện pháp trả lại tài sản như thế là thái quá. Tuy nhiên, Hạ viện Tiệp có thể vượt thắng sự phủ quyết của Thượng viện nếu đạt tới đa số các đại biểu, bất kể số đại biểu hiện diện. Việc trả lại tài sản cho các giáo hội và cộng đồng tôn giáo đã được thảo luận từ hơn 20 năm qua tại Cộng hòa Tiệp.
Econ, Đức Giám mục Bernard Feley, bề trên tổng quyền Huynh đoàn Thánh Pio X, cho biết sắp thông báo cho Tòa Thánh lập trường chính thức của Huynh đoàn này về việc tái hiệp nhất với giáo hội Công giáo. Trong cuộc phỏng vấn được đăng trên mạng Internet của Huynh đoàn ngày 16 tháng 7 vừa qua, Đức Giám mục Feley nói rằng, câu trả lời của Huynh đoàn nhấn mạnh rằng Huynh đoàn phải bảo tồn căn tính của mình, và đây là phương thế duy nhất để giáo hội tái lập Kitô giáo. Theo vị giám mục này, tổng tu nghị của Huynh đoàn kết thúc hôm 14 tháng 7 vừa qua tại Econ bên Thụy Sĩ, là một cơ hội để ngài giải thích tường tận về cuộc thảo luận của Huynh đoàn với Tòa Thánh, đặc biệt là về văn bản tiền đề đạo lý, chứa đựng những đạo lý mà Huynh đoàn cần phải chấp nhận nếu muốn tái hiệp nhất với Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Theo Đức cha Phêlây, nhờ các cuộc thảo luận như thế, những mơ hồ và nghi ngờ nơi các thành phần trong huynh đoàn được giải tỏa, và huynh đoàn sẽ gửi về Tòa Thánh lập trường chính thức của mình trong thời gian sắp tới đây.
Triboli, Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện Tông tòa Giáo phận Triboli, thủ đô Libya, nhận định tích cực về sự thắng cử của Mahmoud Jibril thuộc nhóm Hồi giáo Ôn Hòa. Đảng của ông Jibril đã vượt thắng đảng Anh Em Hồi giáo, là đảng đã thắng cử ở Ai Cập trong cuộc bầu cử mới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 16 tháng 7, Đức cha Martinelli dòng Cappuccino nói, tôi thấy rõ ý chí của dân Libya muốn có một người biểu lộ được nhân dân nước này sau 42 năm dưới chế độ độc tài. Tôi nghĩ ông Jibril là người thích hợp vì được sự đồng thuận của bao nhiêu người ở Libya. Theo tôi, ông sẽ thành công trong việc duy trì sự quân bình và được sự đồng thuận để thành lập một chính phủ quân bình và đúng đắn. Đức cha Martinelli cũng cho biết Giáo hội Công giáo tại Libya gồm các tín hữu là những người nước ngoài, đặc biệt là những người Phi Châu và Á Châu. Các linh mục cũng là những người đến từ Philippines, Ai Cập và Italia. Đây là một giáo hội dấn thân phục vụ đất nước qua các công tác xã hội và qua tình bạn với nhân dân Libya. Đức cha nói thêm rằng, tự do tôn giáo là điều vốn thuộc về cơ cấu thế giới Ả Rập Libya. Libya vẫn luôn tôn trọng giáo hội và coi giáo hội như một thành phần xã hội quan trọng của một đất nước đang biến chuyển. Libya cũng cởi mở đối thoại với thế giới Kitô, và vì thế giáo hội tại đây được tự do cần thiết để hiện diện, đối thoại và phục vụ. Qua các tín hữu Kitô, người dân Libya cũng được phục vụ trong các bệnh viện hoặc các nhà chăm sóc chữa trị.
Seoul, sau bao nhiêu năm chống đối, chính phủ Nam Hàn hiện nay đồng ý với giáo hội về một chính sách cổ võ sinh sản để đối phó với tình trạng tỷ lệ sinh sản tại Nam Hàn ở mức thấp nhất thế giới. Theo phúc trình của Viện Hàn Quốc Sức khỏe và Xã hội công bố hôm 11 tháng 7 vừa qua, tỷ lệ sinh sản tại Nam Hàn sắp xuống tới mức độ không thể hồi lại được. Viện này báo động về tương lai dân số đen tối tại nước này và khẳng định rằng trong những thập niên tới đây, chúng ta phải nâng cao tỷ lệ sinh còn đang ở mức 1,8, nếu không chúng ta sẽ biến mất. Nếu chúng ta không duy trì tỷ lệ này cao hơn mức tối thiểu 1,8, thì trong vòng 20 năm tới đây, dân số Nam Hàn sẽ xuống dưới mức 50 triệu, và chúng ta sẽ không thể bảo tồn chỗ đứng của mình trong thế giới về mặt xã hội, kinh tế và chính trị. Hiện nay Nam Hàn có dân số là 40 triệu người và tỷ lệ sinh sản là 1,22, thuộc hàng thấp nhất thế giới. Sau 20 năm theo đuổi chính sách chống sinh sản, chính phủ Nam Hàn hiện nay càng ngày càng ý thức về những hậu quả bi thảm của tình trạng dân số già nua, nhất là sẽ không được thế hệ trẻ thay thế. Sự thay thế này đòi tỷ lệ mỗi phụ nữ ở tuổi sinh con phải có 2,1 người con. Mới đây chính phủ cho phát động chiến dịch dán các bích chương với câu, khi phá thai, tức là bạn phá hủy tương lai. Từ hơn 20 năm nay, Giáo hội Công giáo cùng với các tổ chức tôn giáo khác ở Nam Hàn chiến đấu chống lại chính sách bài trừ sinh sản do nhà cầm quyền quân sự phát động, vì cho rằng tỷ lệ tăng trưởng cao về dân số sẽ đe dọa sự phát triển kinh tế. Hiện nay mỗi năm có khoảng 340.000 vụ phá thai tại Nam Hàn, theo thống kê chính thức. Tuy nhiên, theo Giáo hội Công giáo, con số phá thai tại nước này lên tới 1.500.000 vụ.
Nairobi, Hội đồng Giám mục Kenya bên Phi Châu thành lập một ủy ban đặc biệt về việc chăm sóc các bệnh nhân SIDA. Trong những ngày qua, Đức cha Paul Kariuki và Đức cha Joseph Mbatia, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Giám mục Kenya về SIDA, đã mở cuộc họp báo để trình bày ủy ban này, trong đó có thêm 3 giám mục thành viên, cùng với một số vị trách nhiệm về mặt hành chánh và pháp luật, cũng như một số chuyên gia. Việc thành lập ủy ban giám mục về SIDA nằm trong chủ trương tiếp cận đa phương về bệnh này, không thu hẹp trong khía cạnh y tế mà thôi, nhưng cả về mặt xã hội và kinh tế của bệnh SIDA nữa, trong đó có vấn đề giáo dục tăng cường các quyền của phụ nữ, thông tin sâu rộng và các dịch vụ trợ giúp của giáo hội, kể cả các dịch vụ tư vấn. Đó cũng là mục tiêu mà Ủy ban Giám mục Kenya về SIDA nhắm tới. Khi giới thiệu Ủy ban tân lập, Đức Hồng Y John Njue, Tổng Giám mục thủ đô Nairobi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya, cho biết Ủy ban này cũng có nhiệm vụ phối hợp các kế hoạch trên bình diện quốc gia và liên miền để chống SIDA do các giáo phận đề ra. Tuyển mộ các nhân viên cần thiết để thực thi các chương trình chống nạn dịch này, đón nhận những đề nghị của các giáo hội địa phương, cũng như tổ chức các cuộc gặp gỡ định kỳ về chống SIDA.
London, Đức Hồng Y Kate O'Brien, Tổng Giám mục Giáo phận St Andrew và Edinburgh thuộc xứ Ecos, kêu gọi chính quyền mở một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề nới rộng ý nghĩa hôn nhân cho các cặp đồng phái. Tuyên bố hôm 16 tháng 7 vừa qua, với báo Người Ecos, Đức Hồng Y O'Brien nói, dân chúng quan tâm đến các vấn đề luân lý cơ bản. Các vị phụ trách cần phải tín nhiệm nơi nhân dân Ecos và để cho xứ Ecos quyết định về vấn đề hôn nhân đồng phái. Vấn đề coi các cặp đồng phái là hôn nhân rất được dân chúng quan tâm và thảo luận. Chính phủ đã nhận được 80.000 người phản hồi ý kiến về vấn đề này, tức là nhiều âm hưởng hơn cả vấn đề trưng cầu dân ý về nền độc lập của xứ Ecos khỏi vương quốc thống nhất. Chỉ có 26.000 người phản hồi ý kiến liên quan đến cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập. Theo báo Người Sứ giả, dự luật của chính phủ coi các cặp đồng phái là hôn nhân sẽ bị dân chúng bác bỏ nếu mang ra trưng cầu dân ý, vì hơn nửa dân Ecos chống lại dự luật này. Tuy nhiên, tại Quốc hội Ecos, trong khóa họp đặc biệt hồi tháng 6 vừa qua, có 69 trên tổng số 129 dân biểu ủng hộ việc thay đổi luật về hôn nhân để công nhận các cặp đồng phái.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Jorge Maria Mejia về một số kỷ niệm liên quan tới cộng đồng chung Vatican II. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 50 năm, Cộng đồng chung Vatican II đã khai mở với sự tham dự của 2.540 người, gồm các nghị phụ, các chuyên viên và đại diện của các giáo hội anh em. Trong số các chuyên viên tham dự cộng đồng cũng có một linh mục trẻ tuổi người Argentina, đó là linh mục Jorge Maria Mejia, hiện nay là Hồng Y. Đức Hồng Y Mejia đã là người đi tiên phong trong việc đối thoại với các anh em Do Thái, và là người hiểu biết nền văn hóa Do Thái sâu rộng. Đức Hồng Y cũng là bạn thân của cha Henri de Lubac và bạn học cùng thời với Đức Gioan Phaolô II tại Đại học Giáo hoàng Angelicum. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y về một số các kỷ niệm thời công đồng. Thưa Đức Hồng Y, vào thời khai mạc công đồng, Đức Hồng Y đã được chỉ định làm chuyên viên của công đồng như thế nào?
Hồi tháng 11 năm 1963, công đồng bắt đầu khóa họp thứ hai. Một hôm Đức cha Juan Jacinta đem cho tôi một phong bì của Tòa Tổng Giám mục Buenos Aires và cho tôi biết là Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã chỉ định tôi làm chuyên viên của công đồng. Tôi rất ngạc nhiên vì cho tới lúc đó, tôi đặc trách các chuyện khác như Nguyệt San Công giáo Argentina Criterio. Thú thật công việc của công đồng đòi hỏi nhiều năng lực lắm. Tôi đã là một trong các chuyên viên ít ỏi của châu Mỹ Latin. Trong chỗ dành riêng cho các chuyên viên, tôi đã gặp nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có cha Henri de Lubac, mà tôi đã tiếp xúc để viết luận án thần học tại Đại học Giáo hoàng Angelicum. Cha Jorge Arturo Medina Esteves sau này cũng trở thành Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng tự, và cha Egidio Vigano sau này là Tổng quyền dòng Đông Bosco Salesian. Dĩ nhiên là cũng có thần học gia trẻ tuổi người Đức là Joseph Ratzinger nữa. Trong số các tài liệu công đồng đã ảnh hưởng sâu đậm cuộc đời linh mục của tôi, có tài liệu về đại kết Unitatis Reintegratio và tài liệu về các tôn giáo không Kitô Nostra Aetate. Tôi được giao cho nhiệm vụ tiếp xúc với các nghị phụ Argentina và Uruguay mà tôi đã quen biết trước Công đồng Vatican II. Chúng tôi hội họp thường xuyên với nhau và từ các cuộc hội họp đó đã nảy sinh ra các đề nghị và yêu cầu được trình bày trước các nghị phụ.
Thưa Đức Hồng Y, đâu đã là phần đóng góp của các nghị phụ châu Mỹ Latin cho Công đồng?
Như quý vị có thể tưởng tượng ra, đóng góp đã có thứ tự và trong một nghĩa nào đó đa diện. Điều tôi có thể nhấn mạnh là phần đóng góp của Đức Hồng Y tương lai Eduardo Francisco Pironio đối với tài liệu về tông đồ giáo dân Apostolicam Actuositatem. Ngài đã nắm vai trò định đoạt trong việc soạn thảo tài liệu này. Ảnh hưởng của vị giám mục người Argentina này đã rất lớn nhờ kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu xa của Ngài đối với phong trào công giáo tiến hành tại Argentina. Nổi bật là việc bảo vệ sự nghèo khó trong giáo hội từ phía tất cả các giám mục Argentina. Người đã mạnh mẽ trình bày đề tài này là vị giám mục trẻ tuổi của giáo phận Nueve de Julio, sau này trở thành Hồng Y, đó là Đức cha Antonio Guaracino, người Italo-Argentina. Một trong những tranh luận sôi nổi giữa các nghị phụ là việc tái phục hồi chức phó tế vĩnh viễn như trong thời giáo hội khai sinh. Ở đây uy tín mục vụ của Đức Tổng giám mục Lima, giáo chủ Peru, Đức cha Juan Landazuri Ricketts, dòng Francisco, đã khiến cho phần lớn các nghị phụ chấp nhận tài liệu. Các giám mục châu Mỹ Latin cũng đóng góp nhiều cho đề tài giám mục đoàn.
Đức Hồng Y có nhớ xảy ra vụ đụng độ nào giữa các nghị phụ hay không?
Mặc dù Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã cố gắng để đi đến chỗ đồng nhất bỏ phiếu cho các tài liệu, nhưng đã luôn luôn xảy ra các đụng độ liên quan tới các từ hay các định nghĩa nhỏ. Bầu khí trở thành sôi bỏng, chẳng hạn như lần Đức Hồng Y Joseph Frings của Tổng giáo phận Cơn tố cáo Thánh Văn Phòng, tức là Bộ Giáo lý Đức Tin, là quá bàn giấy rườm rà và độc quyền liên quan tới các công việc của công đồng. Đó đã là bài phát biểu rất mạnh mẽ chống lại Đức Hồng Y Ottaviani. Đức Hồng Y Ottaviani đã rất xúc động và đã trả lời cho lời tố cáo này, nhưng không được hữu hiệu và hùng hồn bằng vị Hồng Y Đức.
Thế các đụng độ và các tranh luận ấy có ảnh hưởng gì trên việc soạn thảo các tài liệu quan trọng của công đồng không, thưa Đức Hồng Y?
Việc xảy ra các đụng độ và các tranh luận giữa các nghị phụ không phải là một bí mật gì, đặc biệt khi liên quan tới các đề tài tế nhị và định đoạt như đối thoại đại kết hay đối thoại với các tôn giáo không Kitô với tài liệu Nostra Aetate. Người ta nhận ra ngay hai khuynh hướng bảo thủ và cởi mở. Bảo thủ như Đức cha Ernesto Ruffini và cởi mở như Đức cha Agostino Bea. Nhưng công đồng đã thực sự bị chia rẽ hay rách nát trong việc soạn thảo tài liệu Dignitatis Humanae. Có những vị mạnh mẽ bênh vực tự do tôn giáo, điển hình như Đức Tổng giám mục Chicago Albert Gregory Mayer, qua đời khi công đồng kết thúc. Rồi tôi không thể quên sự kiên nhẫn vô bờ của Đức Tổng giám mục Bruce Emile Joseph Desmet, để có thể đi đến một lược đồ được dàn xếp khiến cho các nghị phụ hay tranh luận nhất là các nghị phụ Tây Ban Nha và Italia cũng chấp nhận. Vụ này cũng khiến cho tôi tận mắt chứng kiến và khâm phục tài khéo léo ngoại giao của vị thư ký công đồng là Đức cha Pericle Felici, người Ý.
Có người cho rằng văn bản bị các nghị phụ đưa ra nhiều nhận định và lắm lúc bị chỉ trích nhiều nhất là hiến chế mục vụ Gaudium et Spes. Có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Trong khi soạn thảo tài liệu, vài giám mục Argentina và cả chính tôi nữa, chúng tôi lo lắng vì sự kiện văn bản không chú ý đủ tới sự giữ, tội lỗi và sự hiện diện của ma quỷ trong thế giới. Và nhận xét của chúng tôi đã được tiếp nhận và đưa vào trong văn bản. Người ta đã nhận ra, nhất là trong giai đoạn sau công đồng, sự lạc quan quá đáng mà tài liệu đề nghị với các tín hữu khi không nhấn mạnh trên các quấy phá của sự giữ và nhiều điều không trong sáng. Điều khiến cho tôi chú ý đó là các phê bình của giới tin lành mà tôi thường xuyên tiếp xúc. Tôi vẫn còn nhớ câu nói của một người bạn Methodist, văn bản này có quá nhiều rộng mở và quá nhiều lạc quan. Trong văn bản này, thiếu thần học gia Carbach. Cho đến nay, đề tài vẫn còn là đối tượng sự chú ý của nhiều thần học gia.
Trong thời công đồng, Đức Hồng Y cũng gặp lại bạn học cũ tại Đại học Giáo Hoàng Angelicum là Đức cha Caron Wontiwa, Đức Hồng Y có kỷ niệm nào về Ngài?
Tôi nhớ Ngài đã là vị giám mục phụ tá Cracovia và là gương mặt nổi bật trong công đồng. Và tôi nhớ là các phát biểu của Ngài trong Ủy ban Thu hẹp họp tại Aricia để soạn thảo văn bản của tài liệu Gaudium et Spes, tương lai đã được tiếp nhận. Tôi đã ghi chép những gì Ngài nói. Tôi nhớ Ngài là vị giám mục đầu tiên nói rằng công đồng phải chú ý tới giới trẻ của các thế hệ sẽ đến. Từ trực giác này tôi nghĩ rằng Ngài đã chuẩn bị cho các ngày quốc tế giới trẻ sau này khi Ngài lên làm giáo hoàng. Tôi có gặp lại Ngài trong một phiên họp khoáng đại của Văn phòng Thư ký Hiệp nhất các tín hữu Kitô ít lâu sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng, và Ngài đã chào tôi như sau. Đây là ông bạn thời đại học của tôi, là người biết thần học của Thánh Tô-ma nhiều hơn tôi. Tôi đỏ mặt vì mắc cỡ, và tôi nhớ là Đức Gioan Phaolô II tiếp tục gọi tên rửa tội của tôi là Jorge, cả khi Ngài đặt tôi làm Hồng Y. Và tôi nhớ là tình bạn của chúng tôi đã không hề thay đổi, cả khi Ngài được bầu làm giáo hoàng.
Ngày nay, có người chủ trương gạt bỏ công đồng chung Vatican II ra một bên. Riêng Đức Hồng Y thì Đức Hồng Y nghĩ sao?
Tôi lấy lại bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói hồi tháng 12 năm 2005 và kiểu đọc công đồng của Ngài. Công đồng chung Vatican II là một viên đá đánh dấu huấn quyền chính thức của giáo hội và cũng có giá trị như của công đồng chung Vatican I, công đồng chung Efeso hay các công đồng chung khác do các vị giáo hoàng triệu tập. Nó đã là một biến cố thuộc truyền thống của giáo hội. Và mỗi một văn bản, tuyên ngôn hay hiến chế của nó đều mời gọi chúng ta khám phá ra gương mặt thật của giáo hội. Một biến cố vẫn còn có tất cả tầm quan trọng ngôn sứ của nó đối với các tín hữu và thế giới ngày nay.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Jorge Maria Mejia về một số kỷ niệm liên quan tới công đồng chung Vatican II. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ về cuộc chiến chống lại Lucifer.
Tháng Giêng năm nay 2012, nhà xuất bản TMA đã phát hành cuốn L'ultimo Exorcista, Người trừ quỷ sau cùng. Đó là tác phẩm của cha Gabriel Amos, 87 tuổi, thuộc dòng Thánh Phaolô và là linh mục trừ quỷ của giáo phận Roma. Cha cũng là niên trưởng linh mục đoàn trừ quỷ. Chính Đức Hồng Y Ugo Poletti, khi làm giám quản Roma, đã chỉ định cha vào chức vụ này hồi năm 1986. Năm 1990, cha thành lập Hội Liên hiệp Quốc tế các linh mục trừ quỷ và làm cha chủ tịch hiệp hội cho đến năm 2000. Hiện nay, cha là chủ tịch danh dự của hiệp hội. Cha Gabriel Le Amos xuất thân từ trường của cha Candido Almantini, một linh mục thánh thiện dòng thương khó. Án phong chương phước cho cha Candido đã khởi sự và hiện nay cha được gọi là đấng đáng kính. Lúc sinh thời, cha Candido Amatini là linh mục trừ quỷ nổi tiếng tại nhà nguyện Scala Santa ở thủ đô Roma. Xin trích dẫn vài đoạn ngắn trong cuốn Người trừ quỷ sau cùng của cha Gabriel Le Amos, cha viết: cứ mỗi lần cử hành nghi thức trừ quỷ là tôi đi vào cuộc chiến. Trước khi bắt đầu, tôi khoác lên người chiếc áo giáp. Đó là dây stola màu tím. Dây stola này có phần cuối dài hơn dây stola mà các linh mục mang khi dâng thánh lễ. Dây stola này cũng thường được dùng để tròn lên đôi vai của người bị quỷ ám. Và thật có công hiệu, nó làm cho người quỷ ám được ngồi yên. Nếu trong lúc diễn ra nghi thức trừ quỷ họ múa máy tứ tung, bước đi ngoằn ngoèo, nước bọt trào ra, la hét ầm ĩ với một sức mạnh phi thường và đập phá dữ dội. Lúc đó, tôi cầm trong tay cuốn sách bằng tiếng Latin với công thức trừ quỷ. Một bình nước thánh mà thỉnh thoảng tôi lấy nước thánh rảy lên người bị quỷ ám và một thánh giá. Cuộc chiến đấu với ma quỷ trong nghi thức trừ quỷ diễn ra hàng giờ, hàng giờ. và không bao giờ kết thúc với việc làm cho ma quỷ ra ngay khỏi người nó ám hại. Để giải thoát một nạn nhân khỏi sự ám hại của ma quỷ, cần đến hàng năm. Satan rất khó bị quật ngã. Chính vì linh mục trừ quỷ phải đánh bật Satan ra khỏi người nó ám hại. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Kitô, linh mục trừ quỷ bắt buộc Satan phải ra khỏi người nó bị ám hại. Trong khi đó thì Satan cố gắng cầm cự và đối phó bằng đủ mọi phương thế. Vì linh mục trừ quỷ không bao giờ đối thoại với Satan. Ngài chỉ ra lệnh cho nó, nếu ngài đối thoại với nó, Satan sẽ tìm cách làm cho vị linh mục bị rối trí, rồi đi đến chỗ đánh bại được vị linh mục trừ quỷ. Trong cuốn Người trừ quỷ sau cùng, cha Gabriel Lemos thuật lại một trong những lần trừ quỷ đầu tiên của ngài. Đó là lần làm nghi thức trừ quỷ cho một nông dân 25 tuổi. Khi nghi thức trừ quỷ bắt đầu, người bị quỷ ám trở thành một tượng muối, không nói, không phản ứng. Anh ngồi bất động trên chiếc ghế bằng gỗ mà tôi đặt anh ngồi vào đó. Tôi đọc Thánh Vịnh 53. Khi kết thúc, bỗng chốc anh ta ngẩng đầu lên và đăm đăm nhìn tôi. Cùng lúc anh đùng đùng nổi giận, la hét ầm ĩ, làm cho thất kinh. Anh ta trở nên đỏ gay đỏ gắt. Rồi anh nói lòng ngôn, nói lời xúc phạm và đe dọa. Tôi vội vàng làm ngay nghi thức trừ quỷ. Tôi làm nghi thức cho đến phần Praecipio Tibi. Ta ra lệnh cho ngươi. Thường là lời cầu nguyện chung kết thúc. Người bị quỷ ám vẫn tiếp tục gào thét. Vị linh mục trừ quỷ liền ra lệnh cho Satan phải xưng tên. Nó liền trả lời bằng tiếng Anh. I am Lucifer. Tôi là Lucifer. Ngay khi ấy, tôi cảm thấy rúng động vì biết chắc chắn mình đang đối diện với Satan. Rồi người bị quỷ ám trở thành một khúc gỗ. Đôi chân cứng đơ giơ ra phía trước, cái đầu thì kéo dài ra đằng sau. Anh bỗng đứng thẳng lên không. Cách chiếc ghế ngồi khoảng nửa thước, anh đứng lơ lửng trên không như thế trong vòng vài phút. Rồi nghe một cái rầm và người bị quỷ ám rơi ngồi xuống trên chiếc ghế. Sau cùng, người nông dân bị quỷ ám nói lắp bắp bằng tiếng Anh. Tôi sẽ xuất ra khỏi đây ngày 21 tháng 6 lúc 15 giờ. Và đã xảy ra đúng như vậy. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Chúa Giêsu và nói, Thưa Thầy, xin thương xót con trai con, vì cháu bị kinh phong và bị bệnh tình nặng lắm. Con đã đem cháu đến cho các môn đệ của thầy chữa, nhưng các ông không chữa được. Đức Giêsu đáp, Ôi, thế hệ cứng lòng, không chịu tin và gian tà. Hãy đem cháu lại đây cho thầy. Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Chúa Giêsu rằng, Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người nói với các ông, Tại anh em kém tin. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có đức tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Giống quỷ này không chịu ra nếu người ta không ăn chay cầu nguyện.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Sứ mạng của Thánh Phêrô củng cố các anh em trong đức tin.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi trình tấu tại Đại Thính đường Phaolô VI ở Vatican chiều thứ Sáu, 27 tháng 10 năm 1995 với đề tài Tình yêu lớn nhất, sứ vụ linh mục 30 năm qua từ sau Công đồng Chung Vatican II, Đức Thánh Cha John Paul II và 7.000 người hiện diện cùng với hàng triệu khán thính giả truyền hình các nơi cảm động nghe chứng từ của cha Oneto,
vị linh mục già tàn tật ngồi xe lăn nhưng vẫn tận tụy hăng say thi hành sứ vụ linh mục. Cha Oneto thuộc Tổng giáo phận Genova, Bắc Italia. Trong một lần đi làm lễ bị té cầu thang và gãy xương sống, tê liệt bán thân dưới. Sau hai năm chạy chữa và tập luyện, cha Oneto vẫn phải ngồi xe lăn, nhưng bắt đầu hoạt động lại được trong một trung tâm giới trẻ. Cha nói rằng chính tấm gương chịu đau khổ của Đức John Paul II và lòng hăng hái thi hành sứ vụ chủ chăn của Ngài đã củng cố đức tin và quyết tâm của cha tiếp tục chu toàn sứ vụ linh mục trong hoàn cảnh tật nguyền. Quả thực, Đức John Paul II đã thi hành sứ mạng củng cố các anh em trong đức tin như Chúa đã ủy thác cho Thánh Phêrô xưa kia. Lời đầu tiên của Ngài khi khai mạc sứ vụ chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ hồi năm 1978 đó là: anh chị em đừng sợ, hãy mở rộng cửa tâm hồn cho Chúa Kitô. Ngài cũng chu toàn sứ vụ ấy khi lặn lội tới mọi nơi để viếng thăm, khích lệ và củng cố đức tin của các tín hữu giữa bao nhiêu thách đố khó khăn trong thế giới ngày nay. Sứ vụ ấy bắt đầu từ sự ủy thác của Chúa Giêsu cho Thánh Phêrô, thủ lãnh tông đồ đoàn.
Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã nói với Thánh Phêrô một câu chúng ta cần đặc biệt suy niệm. Ngài nói: hỡi Simon, Simon, kìa Satan đã xin được sàng các con như người ta sàng gạo, nhưng Thầy đã cầu nguyện cho con để con khỏi mất đức tin. Và phần con, một khi đã trở lại, con hãy củng cố các anh em của con. Luca đoạn 22, câu 31 và 32. Chúa Giêsu nói những lời này với Thánh Phêrô trong giờ phút khá bi thảm. Ngài báo trước sự bội phản của Giuđa và chính Simon Phêrô cũng sẽ chối Thầy ba lần. Tuy nhiên, Chúa cũng báo trước là Phêrô sẽ khắc phục được cuộc khủng hoảng của đêm chối Thầy như thế. Qua câu nói của Chúa Giêsu, chúng ta thấy Chúa bảo đảm sẽ cầu nguyện đặc biệt cho Thánh Phêrô để thánh nhân kiên trì trong đức tin và đồng thời loan báo sứ mạng mà Ngài muốn ủy thác cho Phêrô, đó là củng cố các anh em. Một đằng Chúa Giêsu than phiền về sự yếu đuối của Simon Phêrô, nhưng đằng khác, Ngài lại ủy thác cho Phêrô nhiệm vụ làm cho đức tin của các anh em khác thêm vững mạnh. Điều đối nghịch này cho thấy sự cao cả và quyền năng của ơn Thánh Chúa hoạt động trong con người, đặc biệt là nơi Thánh Phêrô. Ơn Thánh ấy vượt lên trên những tài năng, nhân đức và công trạng của Simon Phêrô. Sự kiện này cũng nói lên sự ý thức và cương quyết của Chúa Giêsu trong việc chọn Phêrô. Đi sâu hơn vào bối cảnh và mạch văn câu nói trên đây của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, sau khi tiên báo Giuđa sẽ nộp Thầy và dặn dò các tông đồ, kẻ làm đầu phải hầu thiên hạ, Chúa nói với các tông đồ rằng: còn các con vẫn một lòng gắn bó với Thầy giữa những lúc Thầy gặp thử thách gian nan. Vì thế, Thầy sẽ trao vương quốc của Thầy cho các con như cha Thầy đã trao cho Thầy, để các con được đồng bàn ăn uống với Thầy trong vương quốc của Thầy và ngự tòa xét xử 12 chi tộc Israel. Luca, đoạn 32, câu 28 đến 30. Câu nói này của Chúa Giêsu chắc chắn chỉ về thời mai hậu khi các tông đồ sẽ được ngồi xét xử 12 chi tộc Israel. Nhưng nó cũng có ý nghĩa hiện tại, trong thời kỳ giáo hội còn hiện diện trên mặt đất này là thời kỳ thử thách. Trong bối cảnh đó, Chúa Giêsu bảo đảm với Thánh Phêrô là Ngài sẽ đặc biệt cầu nguyện cho thánh nhân để trong cuộc thử thách đó, Chúa Tể của thế gian này không lướt thắng được. Satan đã xin được sàng các con như người ta sàng gạo, nhưng Thầy đã cầu nguyện để con khỏi mất đức tin. Như thế, kinh nguyện của Chúa Kitô là điều kiện không thể thiếu được, đặc biệt với Thánh Phêrô đứng trước những thử thách đang chờ đón thánh nhân và trước sứ mạng mà Chúa ủy thác cho Phêrô thi hành, sứ mạng củng cố các anh em.
Trong viễn tưởng đó, sứ mạng của Thánh Phêrô cũng như của toàn thể giáo hội vừa có tính chất hiện tại, vừa nhắm tới thời kỳ mai hậu. Đó là một nghĩa vụ trong lòng giáo hội và cho giáo hội còn tại thế. nghĩa là bao lâu giáo hội còn những thử thách gian nan phải vượt thắng, những thay đổi phải đương đầu, những tình trạng văn hóa, xã hội và tôn giáo, trong đó giáo hội được kêu gọi hoạt động, tất cả những điều đó đều nhắm đến vương quốc trên trời đã được Chúa Cha chuẩn bị và định liệu như đích điểm của cuộc hành trình lịch sử của nhân loại và giáo hội. Toàn thể Kinh Thánh Tân Ước mà giáo hội bảo tồn và rao giảng đều nhắm tới nước trời. Chính trong viễn tưởng đó mà chúng ta phải hiểu sứ vụ của Thánh Phêrô. Sau khi Thánh Nhân tuyên xưng Chúa Giêsu là Đức Kitô con Thiên Chúa, Ngài đã ủy thác cho Thánh Nhân một sứ mạng trọng đại. Thầy bảo cho con biết, con là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy và quyền lực hỏa ngục sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời, sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng sẽ cầm buộc, sự gì con tháo cởi dưới đất, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Matthew đoạn 16, câu 18 và 19. Thánh Phêrô đã không được gìn giữ khỏi sự chối Chúa, nhưng sau khi cảm nghiệm sự yếu đuối của mình, Thánh Nhân được củng cố trong đức tin nhờ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu để có thể chu toàn sứ mạng củng cố các anh em khác. Sứ mạng này chúng ta không thể giải thích được trong nhãn giới phàm trần của con người. Thực vậy, xét theo cái nhìn của con người, Simon Phêrô chỉ nổi bật hơn những anh em khác ở chỗ đã chối thầy ba lần. Thế mà Chúa Giêsu vẫn quyết định tuyển chọn và ủy thác cho Thánh Nhân nhiệm vụ củng cố các anh em. Thái độ tự phụ phàm trần của Simon Phêrô cam kết trung thành với Chúa rốt cuộc đã bị thất bại, nhưng ơn Thánh đã chiến thắng. Kinh nghiệm sa ngã đó đã giúp Thánh Phêrô hiểu rằng không thể cậy dựa vào sức riêng của mình hoặc bất cứ nhân tố phàm trần nào, nhưng chỉ nên trông cậy vào một mình trước Kitô. Bài học đó cũng giúp chúng ta nhìn dưới ánh sáng của ơn Thánh việc tuyển chọn, sứ mạng và chính quyền bính của Thánh Phêrô. Điều mà Chúa Giêsu hứa và ủy thác cho Thánh Nhân là điều đến từ trời cao và phải thuộc về nước trời.
Phúc âm theo Thánh Luca còn cho thấy công tác phục vụ của Thánh Phêrô đối với nước trời chủ yếu hệ tại việc củng cố các anh em của Thánh Nhân, nghĩa là giúp đỡ họ bảo tồn và phát huy đức tin. Ở đây cần ghi nhận rằng đó là sứ mạng được thi hành giữa thử thách. Chúa Giêsu thấy rõ những khó khăn mà giáo hội gặp phải trên cuộc lữ hành trần thế. Vai trò của Thánh Phêrô trong tư cách là thủ lãnh các công đồ chính là nâng đỡ các anh em của Ngài và của toàn thể giáo hội trong đức tin. Và vì đức tin là điều không thể bảo tồn được không có sự chiến đấu, cố gắng, nên Thánh Phêrô phải hỗ trợ các tín hữu trong cuộc chiến đấu ấy để vượt thắng tất cả những gì hủy bỏ hoặc làm giảm bớt niềm tin của các tín hữu. Đó cũng là kinh nghiệm của các cộng đồng Kitô tiên khởi được phản ánh qua các trình thuật của Thánh Luca. Những bách hại, cám dỗ và thử thách mà giáo hội gặp phải cũng là những điều đã được hàm chứa và báo trước trong những lời Chúa Kitô nói với các tông đồ và nhất là với Thánh Phêrô. Sứ mạng củng cố anh em trong đức tin của Thánh Phêrô bao gồm việc trình bày, nhắn nhủ về đức tin cũng như tất cả mọi phương thế cần thiết để phát huy đức tin, không những của các tông đồ, nhưng của tất cả mọi thành phần của cộng đồng tín hữu Kitô nữa. Sứ mạng ấy có nghĩa là giảng dạy đức tin trong mọi thời đại, mọi hoàn cảnh, dù gặp phải những khó khăn đủ loại, những chống đối, đồng thời khích lệ, thông truyền lòng can đảm cho các tín hữu giữa những thử thách. Thánh Phêrô và các đấng kế vị cũng có nhiệm vụ khích lệ mọi tín hữu đặt trọn niềm tin nơi Chúa Kitô và quyền năng ơn thánh của Chúa, sức mạnh ơn thánh mà chính Thánh Nhân đã từng cảm nghiệm. Đó cũng là điều mà Đức Giáo Hoàng Innocenzo III, sống vào cuối thế kỷ 12, đã viết trong thư Quyền Tối Thượng của Tòa Thánh. Ngài trích dẫn phúc âm theo Thánh Luca, đoạn 22, câu 32, và viết, Chúa đã tỏ lộ rõ ràng rằng những đấng kế vị Thánh Phêrô sẽ không bao giờ đi trạch khỏi đức tin công giáo. Trái lại, các ngài còn nhắc nhở đức tin cho người khác và củng cố cả những người do dự. Như thế, 1000 năm sau Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Innocenzo ấy vẫn cảm thấy được củng cố nhờ lời tuyên bố của Chúa Giêsu với Simon Phêrô. Đi song song với sứ mạng củng cố anh em trong đức tin, Thánh Phêrô còn được Chúa Giêsu giao phó nhiệm vụ chăm sóc các chiên của Ngài, như Phúc Âm theo Thánh Gioan ghi lại. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ ở biển hồ Tiberia và giúp các ông thu được mẻ cá lạ lùng. Và khi các môn đệ đã ăn xong, Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô ba lần: "Con có yêu mến thầy hơn các anh em này không?" Và Ngài ủy thác cho thánh nhân nhiệm vụ chăm sóc các chiên con, chăm sóc các chiên của Ngài. Chúa Giêsu ủy thác cho thánh nhân sứ mạng chủ chăn chung, nối tiếp công việc mục tử của Ngài đối với toàn thể giáo hội.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng thứ Tư hôm nay, Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, sẽ mở cuộc họp báo về phúc trình của cơ quan Moneyval về Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican trong cuộc chiến chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Praha, Hạ nghị viện Tiệp đã thông qua dự luật trả lại cho các giáo hội những tài sản đã bị nhà nước Cộng sản Tiệp khắc trước kia tịch thu. Tripoli, Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện Tông tòa Giáo phận Tripoli, thủ đô Libya, nhận định tích cực về sự thắng cử của Mahmoud Jibril thuộc nhóm Hồi giáo Ôn Hòa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosit, tức là 30m30 và 11.890 kilosit, tức là 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.